Kính chào quý vị thính giả, đây là tiếng nói của chương trình Chúa là tình yêu, phát thanh hàng tuần vào mỗi chủ nhật trên làn sóng AM 1500 lúc 10 giờ sáng. Chương trình được thực hiện bởi một số anh chị em giáo dân muốn chia sẻ những cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của họ và muốn được phổ biến cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa bởi bất cứ những ai muốn chia sẻ. Chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ cảm nghiệm về Thiên Chúa từ phía quý vị thính giả để từ đó chúng ta có thể cùng thấy rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Xen kẽ vào phần chia sẻ, chúng tôi cũng sẽ phổ biến những bản thánh ca để chúng ta cùng hướng lòng về Chúa trong những giây phút đầu ngày Chúa Nhật hôm nay. Để chia sẻ cảm nghiệm riêng của mình hay là để yêu cầu thánh ca, xin quý vị thính giả liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 408-218-0676 hoặc là số fax 408-540-1416 hoặc là email chuala.tinhyeu@yahoogroup.com. Chương trình phát thanh này cũng được lưu giữ trên website. Bởi vậy, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh của những tuần lễ trước đây, xin vào website www.chuala.tinhyeu.com. Kính xin quý vị thính giả nghe và phổ biến cho nhiều người cùng nghe.
Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay là ngày Chúa Nhật thứ ba mùa chay, năm E, và cũng là ngày Chúa Nhật 23 Tây tháng 3 năm 2014. Chương trình Chúa là tình yêu hân hoan được trở lại cùng quý vị trong niềm tạ ơn tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Trong bài phúc âm hôm nay được viết bởi Thánh Gioan, kể lại câu chuyện khi Chúa Giêsu đã hỏi một người đàn bà Samaria: "Xin bà cho tôi nước uống." Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận biết Chúa chính là nguồn suối bình an mà chúng con hằng khao khát. Xin cho chúng con như người phụ nữ Samaria năm xưa, sau khi được gặp Chúa, để nhận biết rằng chính Chúa là nguồn nước trường sinh, là mạch suối mang lại sự sống đời đời. Chúng ta cũng vừa kính mừng lễ Thánh Giuse vào ngày thứ tư vừa qua, ngày 19 tháng 3. Thánh cả Giuse là quan thầy của Giáo hội Việt Nam và cũng là quan thầy của giáo phận San Jose. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bài đọc về Thánh cả Giuse. Xen kẽ trong chương trình hôm nay là một buổi phỏng vấn rất đặc biệt với một nhạc sĩ tài danh đến từ Việt Nam đang viếng thăm San Jose, đó là nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Nhạc sĩ đã sáng tác trên 500 ca khúc, đa số những ca khúc này là những bài thánh ca tuyệt vời. Nhạc sĩ Vũ Đình Ân sẽ trò chuyện với chúng ta qua những lời tâm tình với anh Nguyễn Đức Vinh, là một thành viên của chương trình Chúa là tình yêu. Để mở đầu chương trình Chúa là tình yêu hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Nước Hằng Sống được trình bày qua tiếng hát của Bích Ngân trong nhóm B Credo, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bách, được trích trong CD Đi tìm người yêu Thủy Chung.
Tôi đã gặp Ngài trên đường Samaritan, tôi đã gặp Ngài dừng bước bên bờ giếng xưa. Ngài thấu lòng tôi trong lần gặp gỡ tình cờ, những điều sâu kín trong tôi Ngài đã nói ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn con người còn đang đứng đó, khiêm tốn chuyện trò cách xa. Ngài đã xin tôi nước từ bờ giếng dọc đường, và trong tôi vẫn nghe như tiếng Ngài còn vang. Hãy một tiên tri loan báo, tôi đã gặp Ngài chiều ấy bên bờ giếng xưa. Ngài biết về tôi như người đọc thấu lòng mình, không lời phê phán như bao người đến với tôi. Tôi vẫn ngại ngùng khi Ngài xin tôi nước uống, ngăn cách người đời đặt lấy bao ngày tháng xưa. Ngài vẫn xin tôi nước từ bờ giếng dọc đường, và trong tôi vẫn nghe như tiếng Ngài còn vang. Ai uống nước giếng này thì vẫn còn phải khát, ai uống nước ta ban lòng được luôn tươi mát. Vì ta cho ai nước, người ấy sẽ trở thành mạch suối tuôn đến khắp muôn nơi, thành nước ban sự sống đời đời.
Giuse. Thánh Giuse đôi khi cũng được gọi với những tên khác là Thánh Giuse Thợ, Thánh Cả Giuse, Giuse thành Nazareth hoặc là Joseph, là một vị thánh của Kitô giáo. Những ghi chép về Giuse xuất hiện đầu tiên trong các bản phúc âm Luca và Matthew. Theo phúc âm Luca, Giuse là người thuộc chi họ Giuđa, hậu duệ đời thứ 40 của vua David, sinh trú tại Bethlehem. Ông thuộc tầng lớp gia đình bình dân của xã hội thời đó. Ông đính hôn với Maria, một thiếu nữ quê ở Nazareth, cũng thuộc chi họ Giuđa. Thánh Giuse được giáo hội ca ngợi là người trung tín và khôn ngoan. Cuộc sống của thánh nhân là cả một cuộc đời âm thầm, khiêm nhượng. Thánh Giuse đã tận tụy gìn giữ gia đình Nazareth mà Chúa trao phó cho Ngài coi sóc, trông nom. Ngài đã hoàn thành sứ mạng Chúa giao với tất cả lòng tin, sự hiền lành và khiêm nhượng. Thánh Matthew đã nói về vai trò của Thánh Giuse khi Thánh Giuse đã đính hôn với Maria mà Ngài phát hiện ra Maria đang mang thai. Thánh Giuse quả thực đã trằn trọc, lo âu, xao xuyến vì Chúa chưa khai mở tâm trí cho Ngài. Thánh Giuse quả thực là người công chính vì Ngài được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Hơn thế nữa, Thiên Chúa cho Ngài tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã đưa nhân loại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì Thánh Giuse có đầy đủ những tính cách của một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, hoàn toàn được Chúa thương yêu. Thánh Giuse vì là con người thánh thiện nên đã luôn làm theo ý Chúa, dù rằng định tâm bỏ Maria, nhưng khi biết được ý Chúa, Ngài đã nhiệt tình nhận Maria về nhà chăm sóc, thương yêu mẹ Maria.
khi được triệu báo của thiên thần, thánh Giuse đã đưa Chúa hài đồng Giêsu và mẹ Maria trốn qua Ai Cập. Sau đó, khi được triệu báo, thánh Giuse lại đưa mẹ Maria và Chúa Giêsu trở về quê hương và sống ở Nazareth cho tới khi lìa đời. Tại Nazareth, thánh Giuse đã sống xứng đáng là một gia chủ khôn ngoan. Ngài đã ân cần nuôi dưỡng mẹ Maria và Chúa Giêsu bằng nghề lao động thợ mộc của mình. Thánh Giuse đã sống một cuộc đời thật trầm lặng ở Nazareth. Ngài đã không nói một lời nào đặc biệt. Kinh Thánh không hề ghi lại một lời nào của thánh Giuse, dẫu rằng trong biến cố tìm gặp con trong đền thờ Jerusalem, thánh Giuse có thể nói và cần nói nhiều với Chúa Giêsu, nhưng ngài vẫn hoàn toàn im lặng. Cuộc sống của thánh Giuse làm nhiều hơn nói, và đây là đặc tính nổi bật của ngài. Thiên Chúa đã dùng thánh Giuse như cột trụ của gia đình Nazareth, nhưng con người của thánh Giuse luôn khiêm nhượng, âm thầm, trầm lặng. Đức tính trầm lặng nói lên sự chín chắn, khôn ngoan, trung tín của thánh Giuse. Những đức tính này nói lên sự thánh thiện tuyệt đối của thánh Giuse, khiến Thiên Chúa hết lòng yêu mến ngài. Thánh Giuse đã dấn thân một cách quảng đại và không hề so đo tính toán. Ngài đã hành động dứt khoát và mau lẹ, bởi vì ngài biết rằng Thiên Chúa đang cần một người cha để bảo vệ sự sống cho một hài nhi. Thiên Chúa đang cần một người bạn trăm năm để bảo vệ danh tiết cho một người phụ nữ. Ngài không thể chần chờ, vì nếu chần chờ thì tính mạng của một người mẹ, của một thai nhi sẽ thật nguy hiểm. Ngài không thể so đo tính toán, bởi vì Thiên Chúa là Chúa của ngài. Ngài phải hết lòng phụng sự cho chương trình của Thiên Chúa. Thánh Giuse đã làm theo ý Thiên Chúa và đã xứng đáng là người công chính vì được Chúa đặt làm quản lý gia đình của Chúa. Sau cuộc sống trần gian, thánh Giuse đã ra đi bình an, trở về với Chúa. Giáo hội chọn ngày 19 tháng 3 kính trọng thể thánh Giuse và ngày 1 tháng 5 kinh thánh Giuse lao động.
Thank you.
Chúng ta vừa cùng nhau nghe nhạc phẩm Tung Hô Thánh Giuse, một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Thư Sinh, tức là giáo sư Trần An Bài, được trình bày qua ca đoàn Lạc Việt thuộc giáo xứ Việt Nam, thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị cùng nghe một buổi phỏng vấn rất đặc biệt với một nhạc sĩ tài danh đến từ Việt Nam. Đó là nhạc sĩ Vũ Đình Ân sẽ trò chuyện cùng với anh Nguyễn Đức Vinh, là một thành viên của chương trình Chúa Là Tình Yêu.
Kính chào quý vị thính giả của chương trình Chúa Là Tình Yêu. Tôi là Nguyễn Đức Vinh. Hôm nay tôi được hân hạnh phỏng vấn anh Vũ Đình Ân, một nhạc sĩ từ Việt Nam qua. Xin anh Ân lên tiếng với lại quý vị thính giả.
Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là Vũ Đình Ân. Xin một lần nữa xin kính chào quý vị thính giả chương trình Chúa Là Tình Yêu.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Ân. Thật là một hân hạnh hôm nay có dịp phỏng vấn một người từ Việt Nam qua. Đầu tiên thì có lẽ là ở đây ít ai biết về anh Nhân, thành ra xin anh Nhân bỏ ra chừng độ 2 hay là 3 phút để nói với quý vị thính giả một vài cái nét tổng quát về chính anh Nhân nhé.
Vâng, xin thưa anh, quê quán của tôi là tôi sinh ở Nha Trang và 11 tuổi thì tôi đã được chọn vào ban nhạc của Thiếu Nhi Thánh Thể. Vì hoàn cảnh gia đình cho nên là tôi phải theo bố mẹ vào Sài Gòn để sinh sống. Và hiện nay thì tôi đang ở nhà thờ giáo xứ Tân Thành, Sài Gòn, ở quận Tân Bình. Nghề nghiệp chính của tôi là một nhạc sĩ sáng tác và làm những chương trình, thực hiện những chương trình của giới công giáo của Sài Gòn. Và những hoạt động của tôi hiện nay là tôi đi tập hát ở hai ca đoàn chính là ca đoàn Thiên Thanh ở nhà thờ Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông và ca đoàn Thánh Linh ở nhà thờ Giáo xứ Tân Thành.
Dạ vâng, nghe nói là anh hoạt động hăng say về vấn đề thánh ca và thánh nhạc trong Công giáo của chúng ta đó, thì xin hỏi chi tiết hơn nữa đó là về cái lĩnh vực thánh nhạc đó thì anh hoạt động, hồi nãy anh có nói là anh ở trong hai ca đoàn, nhưng mà xin có thể biết thêm, nói rõ thêm nữa là anh chuyên về sáng tác hay là anh chuyên về trình diễn, thí dụ như là chơi nhạc cụ hay là hát, hay là anh là nhạc trưởng điều khiển đại ban ạ?
Vâng ạ, về chi tiết ấy, thì có thể một người, người ta có thể là người ta chỉ có hoàn thiện một cái công việc, thí dụ như là điều khiển sáng tác hoặc là dàn dựng chỉ huy, nhưng mà hầu như những công việc đó thì tôi làm được hết tất cả. Tôi có thể làm từ một bài hát từ A đến Z, tức là mình làm hoàn chỉnh một bài ca khúc, một bài ca khúc hợp xướng, hoặc là phối cho dàn nhạc giao hưởng để đánh và tập hát rồi chỉ huy. Như vậy thì những công việc mà của cái người soạn nhạc, viết nhạc rồi hòa âm phối khí thì tôi có thể làm từ A đến Z được tất cả.
Dạ tuyệt vời. Như vậy tôi thì lại không rành về những cái danh từ mà anh vừa nói. Thành ra có thể nói là nếu mà người ta gọi anh là nhạc trưởng thì cái chữ đó có quá đáng không ạ?
Vâng ạ, thưa đó là rất đúng ạ.
Vâng,
vâng ạ.
Vâng.
Tôi là một nhạc trưởng mà tôi có thể tôi trình diễn và tôi điều khiển, rồi tôi có thể tôi sáng tác và tôi hòa âm phối khí từ một bài hát đơn giản đến trở thành phức tạp. Tức là có thể từ một bài hát một bè tôi làm ra thành bốn bè, rồi phối cho cả một cái dàn nhạc giao hưởng đánh như vậy thì tùy theo cái yêu cầu của cái người mà người ta yêu cầu tôi, có thể là 15 hoặc là 20-30 nhạc khí đánh cùng một lúc thì tôi có thể tôi làm được hết những công việc đó. Rồi sau đó thì tập cho ca đoàn, và từ tập ca đoàn xong chúng ta có thể phối hợp giữa cái dàn nhạc và ca đoàn, và tôi là người chỉ huy cho cái bài hát đó, cho một cái tác phẩm đó.
Thưa anh Ân, với cái tài năng như vậy thì xin tò mò hỏi thăm nữa là anh Ân học nhạc ở đâu vậy? Ai dạy anh vậy?
Như nếu các bạn có thể mà theo dõi ở trong cái trang web ca đoàn thiên thanh.com.
Vâng.
Thì ca đoàn Thiên Thanh đó thì sinh hoạt chính ở Ba Chuông, thì tôi học nhạc. Đầu tiên là tôi học cha Joan Bautista Nguyễn Đức Hân, cha là giám đốc tu viện Đắc Lộ. Rồi sau đó là tôi học điều khiển của giáo sư nhạc sĩ Phạm Đức Huyến. Và tiếp theo đó thì tôi còn học rất là nhiều các thầy khác giỏi về cái phần hòa âm phối khí, như giáo sư nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam,
vâng,
rồi giáo sư nhạc sĩ Ca Lê Thuần, và một số các giáo sư khác giỏi về phần hòa âm phối khí trong cái lĩnh vực điều khiển dàn nhạc và điều khiển ban hợp ca.
Dạ vâng, như vậy tức là anh Ân đã được thụ giáo bởi rất nhiều nhạc sĩ chứ không phải chỉ là một, phải không ạ?
Vâng ạ.
Dạ. Vâng. Anh Ân có vừa nhắc đến giáo sư nhạc sĩ Phạm Đức Huyến. Yeah. Thì chúng tôi cũng được biết là thầy Huyến là ở San Jose này.
Yeah.
Và trước đây chương trình Chúa ở Tình Yêu cũng có phỏng vấn thầy Huyến một lần rồi. Thầy Huyến rất là nổi tiếng ở đây. Và tôi hơi ngạc nhiên đó là thầy Huyến là người ở bên Mỹ mà anh Ân là ở Việt Nam. Vậy thì trong cái cơ hội nào mà anh Ân đã được thụ huấn với lại thầy Huyến vậy?
Năm 1985, tôi không nhầm, thì năm đó tôi được gặp thầy Huyến trong một cái cơ duyên rất là hữu tình. Tức là tôi là đam mê chụp hình, thì khi đó tôi có cái máy ảnh tôi đi chụp hình, thì lúc đó thì ở Sài Gòn kiếm một tiệm rửa hình màu rất là khó.
Vâng.
Không có, thì tôi mới len lỏi vào trong một cái ngõ hẻm. Tôi nhìn thấy một cái bảng đề là tiệm ảnh Vũ Huyến.
Vâng.
Thế là tôi mang vào tôi rửa hình. Thì từ đó thì tôi được gặp thầy Huyến. Rồi xong rồi ngoài...
Thầy Huyến làm gì ở đó hả anh?
Thầy Huyến là có cái tiệm hình ở đó.
Ồ,
làm hình.
À?
Dạ.
À.
Làm hình, thì khi mà đến làm quen được với thầy thì lúc mà hỏi ra thì thầy mới biết tôi là một... ca đoàn trưởng của một ca đoàn của một sứ đạo, thì thầy mới hỏi thăm, rồi hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau thì mới biết được rằng thầy là người học trò rất là lỗi lạc của thầy Hải Linh.
Vâng.
Từ đó thì tôi đã xin học với thầy.
Vâng.
Mà tôi học với thầy thì rất là may mắn là tôi học một thầy một trò.
Vâng.
Cho nên là những cái giờ mà rảnh thì hầu như thầy đã dành hết cho tôi, và phải nói rằng những cái đường nét đánh nhịp của thầy á,
vâng,
và những cái bài học của thầy, bài sáng tác trong lớp thì tôi thấy rằng rất là hữu ích cho tôi khi mà tôi bước vào cái con đường chuyên nghiệp.
Vâng.
Chuyên nghiệp hơn, và để tôi làm ra các bài hát và các ca khúc hợp xướng, rồi những trường ca.
Vâng.
Sau đó là phối cho dàn nhạc giao hưởng.
Vâng, tôi hiểu ra rồi. Như vậy có nghĩa là vào cái lúc anh vào là anh gặp thầy Huyến năm 1985, phải không?
Vâng.
Dạ. Vâng, vậy lúc đó thầy Huyến chưa có sang Mỹ.
Vâng, chưa, lúc đó thầy chưa sang Mỹ. Dạ, vâng, thầy vẫn vâng. ở Việt Nam. Này. Thì lo phụ trách cái tiệm hình. Thầy cũng là một người chụp hình rất là giỏi.
Ồ, thế
vâng,
à?
Đến. Thì cái cơ may mà tôi đã gặp thầy là cái duyên, không phải là ban đầu tiên là hai người gặp nhau ở trên cái dòng nhạc.
Vâng.
Nhưng mà trên một cái lĩnh vực là chụp hình, phim.
Vâng.
Ảnh, lúc đó gặp thầy, rồi từ đó đi làm quen, từ cái thân thiết đó là nó sẽ lân la qua cái âm nhạc.
Vâng.
Vâng.
Và có thể nói là từ đó cho đến nay, từ năm 85 rồi có dịp thụ giáo với thầy.
Thầy đến khi mà thầy đi
liên lạc với thầy Huyến.
Vâng, 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 dạ vâng. Đến khi mà thầy ngày thầy đi là tôi tiễn thầy ra phi trường, và lúc đó thì khi mà thầy qua Mỹ rồi thì chúng tôi liên lạc với nhau bằng thư từ.
Vâng.
Rất là khó khăn. Chờ một bài hát mà để cho thầy mà chỉnh sửa rất là lâu.
Vâng.
Rồi sau đó thì công nghệ vi tính bắt đầu phát triển, thì từ đó thì giúp ích cho tôi với thầy Huyến có thể là gặp nhau ở trên email, được gặp nhau ở trên mạng, chúng tôi có thể trao đổi cái bài hát và trao đổi các tác phẩm rất là nhanh.
Vâng, tuyệt vời. Dạ. Theo tôi nghĩ có lẽ nó cũng là một phần chương trình của Thiên Chúa xếp đặt.
Vâng.
Để cho anh được gặp thầy đó.
Vâng.
Và để sau này anh cùng với thầy cùng cống hiến cái tài năng cho giáo dân, cho giáo hội.
Vâng.
Xin hỏi anh là anh sang Mỹ chơi hồi nào vậy?
Tôi mới qua đây được 2 tuần lễ.
Vâng. Vâng. Anh định ở chơi lâu không?
Thật sự mà nói đúng là tôi có một đứa con gái lấy chồng Việt Kiều.
Vâng.
Cháu đã có con 2 tuổi thì...
Anh sang đây thăm cháu.
Vâng,
ạ.
Tôi qua thăm cháu với bà xã, tôi đã đi được định cư ở đây 2 tháng rồi.
À thế ạ.
Dạ vâng, cho nên là muốn qua thăm cháu rồi coi cái... công ăn việc làm của cháu và sinh hoạt của cháu với bà xã tôi như thế nào.
Trong tương lai anh Ân có ý định là sẽ sang định cư ở Mỹ không?
Bây giờ thì tôi chưa có suy nghĩ.
Vâng.
Vì lý do là ở Việt Nam thật sự sáng ngày ngồi uống cà phê với thầy Huyến, hai thầy trò cũng nói chuyện với nhau.
Vâng, tức là anh sang đây anh có ghé thăm thầy rồi.
Vâng.
Có gặp thầy rồi.
Thầy rồi thì vâng. Hai thầy trò nói chuyện với nhau là tạo dựng một cái ca đoàn mà vâng. Để mà có tiếng mà hát như ca đoàn Thiên Thanh hiện nay. Thì phải nói rằng nhiều khi cả đời làm một người ca trưởng chưa chắc đã tạo dựng được.
Yeah.
Và khi đã tạo dựng được rồi thì có lẽ là mình phải có trách nhiệm. Và mình là người công giáo thì mình có cái niềm tin.
Vâng.
Tôi thì tôi học được thầy rất là nhiều điều như là tính khiêm tốn.
Vâng.
Và tính đạo đức.
Yeah.
Đó là hai cái nền tảng mà có thể giúp cho tôi vượt qua được tất cả mọi cái thử thách khó khăn trong đời sống âm nhạc của mình.
Xin hỏi thăm anh tiếp là cái lý do nào đầu tiên đã thúc đẩy anh Nhân đi học nhạc và sau đó anh hiến mình cho âm nhạc như vậy? Tôi thấy có người thì chẳng hạn như là người ta thích làm về cơ khí, có những người thì thích vào quân đội, có những người thì thích những cái chuyện khác.
Vâng.
Nhưng mà anh Nhân thì tôi nhận thấy là anh có vẻ như là anh hiến cuộc đời cho âm nhạc. Thì xin hỏi tò mò cái lý do nào đã đưa anh đến con đường như vậy?
Dạ, thì khi tôi về giáo xứ Tân Thành á,
vâng.
Phải nói đúng là một giáo xứ nó là một cái họ lẻ của giáo xứ Tân Việt thôi. Ở đó thì rất là nghèo nàn, phải nói đúng như vậy. Tôi đi lễ, đầu tiên tôi đi lễ thì không có người đánh đàn.
Vâng.
Tôi vào tôi xin cha xứ là lễ thánh lễ buổi sáng không ai đánh đàn, chiều tôi vào tôi đánh đàn thì cha thích quá rồi xong người cha...
Thưa anh, Tân Thành là đâu đi anh hả?
Giáo xứ Tân Thành là giáo xứ ở... Nó là hồi xưa nó là cái họ lẻ của giáo xứ Tân Việt.
Vâng.
Hồi xưa nó là đền Thánh Vinh Sơn.
Dạ.
Xong năm 1973. thì Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cấp cái sắc lệnh mà chia cái giáo họ đó ra thành một cái giáo xứ riêng.
Vâng, thuộc quận nào, tỉnh nào?
Quận Tân Bình.
À, quận Tân Bình. Dạ.
Vâng. Về giáo hạt thì nó nằm ở giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thì về cái giáo xứ đó tôi thấy rất là nghèo và rất là không có cái trình độ âm nhạc, người ta rất là thấp.
Vâng.
Thì cha xứ mời gọi tôi ra để giúp đỡ cho giáo xứ. Thì lúc đó giáo xứ còn khó khăn lắm thì tôi sẵn lòng. Và cứ vào cái công việc mà làm của mình thì ngày tôi càng say mê. Rồi cha xứ thấy tôi có cái năng khiếu đó.
Vâng.
Thì ngài mới giới thiệu lên trên cha Nguyễn Đức Hân là giám đốc tu viện Đắc Lộ để tôi có cái điều kiện học hỏi vấn đề âm nhạc cho nó nhiều hơn.
Yeah.
Và tiếp theo sau đó thì trong cuộc sống hàng ngày thì tôi đi làm, tôi chụp hình thì lại gặp mà được thầy Huyến.
Vâng.
Và từ thầy Huyến thì tôi thấy rằng cuộc sống của thầy đã có một cái nếp sống rất là căn bản và rất là đạo đức. Và khi thầy dạy học thì thầy vẫn tham gia các ca đoàn rồi vẫn sinh hoạt. Thì tôi thấy điều đó là nó mang lại cho mình một cái lợi ích là về đức tin và lòng mến mộ.
Vâng.
Cho nên là tôi dấn thân và tôi quyết định là tôi đi học theo thầy để mình tiếp tục cái sự nghiệp của những người đi trước.
Vâng.
Mà tôi thấy rằng thánh ca của Việt Nam mình lúc đó thời gian khó khăn như vậy thì tôi nghĩ rằng cần những con người có lòng nhiệt thành.
Vâng.
Tôi theo thầy Huyến và từ đó tôi với đi với thầy rất là nhiều nơi trình diễn ở trong khắp thành phố Sài Gòn.
Tức là anh sinh hoạt với thầy nhiều trước khi thầy rời
trước
Việt Nam.
Vâng, rời Việt Nam là tôi với lại thầy đã tổ chức được rất là nhiều cái đêm nhạc. Thầy nói nó có nhiều cái khó khăn lắm.
Vâng.
Thật sự là mỗi lần trình diễn là tôi phải đi thuê mướn rồi đi mượn âm thanh rồi mượn loa rồi. Thật sự như vậy tôi nhớ những đêm mà trời mưa mà tôi với lại thầy với đứa con rể của thầy nó chở xe rồi chở loa thùng loa đi đến một cái giáo xứ nào nó để diễn á.
Dạ.
Thì mình thấy lúc đó thì mình thấy nó mình mang lại được cái tiếng hát mà mang lại được cái niềm tin cho giáo dân thì mình thấy rất là hạnh phúc và
vâng.
Và làm những công việc đó thì tôi với thầy là rất là say mê.
Trong khi anh nói chuyện về vấn đề âm nhạc thì anh có nhắc tới là anh bảo là trong khi như vậy thì anh cảm thấy gần gũi với lại Thiên Chúa và anh bảo có đem niềm vui tới cho những giáo dân thì anh thấy là anh rất là sung sướng. Vậy thì xin hỏi anh là giữa âm nhạc này với lại cái niềm tin tôn giáo, niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Mẹ, theo anh nhận thấy nó có một cái liên hệ nào không hay là không có liên hệ gì hết?
Tôi thấy là mình làm thì Chúa sẽ ban cho mình cách khác, tôi nghĩ như vậy.
Vâng.
Tôi thấy trong những lúc mà khó khăn thì không ai dám đứng ra làm thì mình đứng ra làm thì tôi thấy rằng tôi cái niềm tin của tôi được nhân đôi và tôi thấy rằng tôi được nhiều ơn mà phải nói là nếu mà mình không có niềm tin đó thì chắc chắn là mình sẽ không vượt qua được. Tôi lấy một cái thí dụ là giữa những lúc mà khó khăn thì chúng tôi không biết cậy vào ai, thật đúng như vậy. Thì cái niềm tin mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa bằng những lời ca tụng Thiên Chúa, bằng những lời ca tụng Đức Mẹ, đó là cái niềm tin và của mỗi người của chúng ta. Và cái niềm tin mà chúng ta cảm nhận được là những người mà cùng chung với ca đoàn của chúng tôi đi hát.
Bà.
Hiện nay thì là ông nội, bà nội, rồi ông ngoại, bà ngoại hết rồi.
Nhưng
mà người ta vẫn còn cái niềm tin đó, người ta vẫn còn cái niềm say mê đó.
Vâng.
Hiện nay tôi coi cái ca đoàn của Thánh Linh của tôi ở giáo xứ Tân Thành thì trong đó có tất cả là 9 cặp. 9 cặp là 2 vợ chồng.
Vâng.
Cùng sinh hoạt với chúng tôi hơn 30 năm nay rồi.
Ồ,
và 9 cặp đó thì tôi thấy rằng giữa cuộc sống của họ, gia đình và tôi thấy rằng con cái đều rất hạnh phúc và hầu như là cái niềm tin của mỗi người của chúng tôi khi đến với thánh ca thánh nhạc đó là niềm tin chúng tôi xác tín là chúng tôi được ơn rất nhiều của Thiên Chúa và Đức Mẹ.
Hồi nãy khi mà hỏi anh về cái câu hỏi tại sao anh lại thích âm nhạc, say mê và hí mình cho âm nhạc, thì anh có nói một số lý do như là tình cờ đi đánh đàn cho giáo xứ, rồi tình cờ gặp Linh Mục Hân ở Đắc Lộ, rồi tình cờ gặp thầy Huyến. Nhưng mà thưa anh, có thể nói thêm một câu nữa là có thể anh khám phá thì mình có khiếu về âm nhạc không? Có lẽ anh khiêm tốn thì không nói về điều đó.
Thì thưa anh, là như hồi nhỏ thì 11 tuổi á, là tôi đã được chọn vào trong ban nhạc thiếu nhi của thiếu nhi thánh thể của thành phố Nha Trang. Hồi đó tôi nhớ là hồi đó là Đức Cha Thuận, Đức Thư Thuận làm giám mục ở đó.
Dạ.
Thì 11 tuổi là tôi đã được chọn vào ban nhạc thiếu nhi thánh thể rồi.
Vì anh hát hay hay sao?
Không, tôi đánh đàn rất là giỏi, tôi đánh guitar rất là xuya.
Thế ạ.
Vâng, đó là cái năng khiếu tự nhiên của con người.
Vâng.
Sau đó khi vào Sài Gòn thì tôi mới được có điều kiện tôi đi học nhạc. Rồi khi tôi sinh hoạt ở trong thánh ca thì tôi được biết được rằng hầu như là các ca đoàn á, chúng ta thường thường chúng ta khi hát chúng ta chỉ có sử dụng một cây organ.
Vâng.
Hay là cây piano, rồi thêm một vài nhạc khí nữa như guitar hay là flute, hay là có thêm nhạc cụ dân tộc, tranh sáo bầu. Thì nói chung lại là thì cái ban nhạc của chúng ta mà để đệm cho một cái buổi mà hát lễ thì tôi thấy như vậy là rất là tốt rồi.
Vâng.
Nhưng mà để nâng cái tầm của cái nhạc thánh ca của chúng ta lên á,
yeah,
thì hiện nay á, nếu mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta ra các quầy băng đĩa thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều thánh ca của chúng ta rất nhiều lắm, nhưng mà để tìm ở trong đó có được một bài hậu sướng thì rất ít.
Vâng.
Tôi nghĩ như vậy, hầu như là rất ít. Cho nên tôi nghĩ rằng cái âm nhạc của thánh ca Việt Nam mình không dừng ở cái chỗ mà chỉ là những ca khúc. Tôi nghĩ vậy, không dừng ở ca khúc, chúng ta phải được nhân lên. Thì tôi mới mạnh dạn tôi đầu tư vào trong một cái lĩnh vực mới, tức là phối các bài hát thánh ca của Việt Nam mình, nó là một bè hoặc là hai bè, tôi hòa chung với cái dàn nhạc giao hưởng. Thì tôi thấy rằng khi mà làm những công việc đó thì tôi thấy rất có hiệu quả. Bằng chứng là hôm 27 tháng 2 vừa rồi, chúng tôi có một buổi trình diễn rất lớn ở dòng Chú Thế, số 38 Kỳ Đồng, quận 3. Thì tôi được thấy rằng những người tham dự thánh ca hôm đó, người ta đến và người ta tham dự thánh ca, người ta thấy rằng người ta rất là vui và rất là thích, tại vì nó có một cái chương trình rất là mới lạ. Người ta nghĩ rằng khi mà diễn thánh ca nó phải giống như sân khấu, phải đèn xanh đèn đỏ chớp này nọ. Không, nhưng mà diễn thánh ca chúng ta để ánh sáng trắng và chúng ta đánh với cái dàn nhạc giao hưởng. Có những bài chúng ta thấy rằng nó rất là bình dị, như là bài Xin Cho Con Biết Lắng Nghe hay là Dấu Ấn Tình Yêu của Linh Mục Ấn Đức.
Vâng.
Khi tấu lên thì cộng đoàn chúng ta có thể hát chung ở trong cái bài hát đó được. Tôi thiết nghĩ rằng cái thánh ca của chúng ta phải được nâng tầm lên ở một mức cao hơn, chứ không phải là chúng ta hát ở trong nhà thờ là đã điều tốt rồi. Nhưng mà khi mà có điều kiện chúng ta ra ngoài, chúng ta trình diễn, thì tôi nghĩ rằng mình nên nâng tầm cái thánh ca của Việt Nam lên bằng một những bài hợp xướng, bằng những cái bài hát được phối trên cái dàn nhạc giao hưởng, thì tôi nghĩ rằng cái thánh ca Việt Nam mình nó mới đạt đến đỉnh cao của âm nhạc được.
Vâng, dạ cảm ơn anh. Anh nhắc tới cái buổi trình diễn ở nhà thờ Chúa Cứu Thế ngày 27 tháng 2, xin tò mò hỏi thăm anh là hôm đó là nói về những người mà trình diễn á, thì bao nhiêu người chơi nhạc cụ và bao nhiêu là ca viên? Và tôi chắc chắn là không phải hỏi, nhưng anh là nhạc trưởng điều khiển hôm đó phải không ạ?
Vâng ạ.
Vâng. Thì thưa anh xin hỏi anh thêm nữa là hôm đó có bao nhiêu ca viên và bao nhiêu những người nhạc sĩ chơi nhạc cụ?
Hôm đó thì về phía ca viên thì có ca đoàn Thiên Thanh.
Vâng.
Các sơ của hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán.
Vâng.
Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhung. Các sơ của tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa và các thầy dự tập ở dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn.
Đồng quá anh.
Yeah. Nếu mà tổng cộng hết cái số ca viên đó thì cũng gần 200 người.
Ôi chào ơi, lớn quá.
Vâng. Dàn nhạc giao hưởng thì tức là chúng tôi, vì nó không có chỗ ngồi cho nên chúng tôi chỉ có dùng cái dàn nhạc cấp trung bình.
Vâng.
Tức là medium trung bình, thì là 40.
Yeah.
Thường thường cái dàn nhạc
nếu có chỗ, ý anh nói là nếu có chỗ thì có thể huy động,
có thể mình huy động thêm được hơn nữa. Dạ.
Vâng. Vâng. Và hôm đó số khán giả đến,
số khán giả thì thật sự là theo theo lời nói của MC Lê Đình Bảng thì cái khán phòng đó chỉ chứa được có 700 ghế thôi.
Vâng.
Nhưng hôm đó khách đã đến là hơn 1.000.
Vâng.
Người ta đứng đầy hết ở ngoài hành lang để người ta dự cái buổi trình diễn thánh ca hôm đó.
Dạ, tuyệt vời, tuyệt vời.
Thánh ca hôm đó là mang cái chủ đề là ơn gọi thánh hiến.
Vâng.
Mà cái buổi trình diễn thánh ca đó là do cái sự gợi ý của cha giám tỉnh dòng chú thế Vinh Sơn Phạm Trung Thành.
Dạ.
Ngài đã đặt hàng tôi làm cái chương trình đó cách đây 5 tháng.
Vâng.
Vâng. Bằng với những bài hát rất quen thuộc, nếu mà chúng ta đến nghe hôm đó thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng thí dụ như là bài Trăm Triệu Lời Ca của Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa.
Vâng.
Con là linh mục của linh mục Tiến Dũng.
Vâng.
Dấu ấn tình yêu của Ân Đức.
Vâng.
Nến vàng lung linh của linh mục Mai Thiện.
Vâng.
Rồi Chú Không Lầm của cha Kim Long.
Dạ, những bài dạ, rất là vâng, quen thuộc.
Quen thuộc, dạ, vâng.
Vâng.
Nên khi hát thì có thể người ta sẽ hòa mình, người ta hát chung được,
vâng,
được với cái buổi trình diễn đó. Cho nên là cái người hát là người ta vừa đến, người ta vừa tham dự, người ta vừa được nghe,
dạ,
và người ta được cùng hát.
Tuyệt vời.
Chung chung với lại.
Anh nhắc tới nhạc sĩ linh mục Kim Long làm tôi nhớ đến bản Kinh Hòa Bình hôm đó. Các anh dạ, có trình bày diễn bản Kinh Hòa
vâng,
Bình không?
Vâng, Kinh Hòa Bình là được trình diễn cuối cùng, tức là cả cộng đoàn và hơn gần 200 ca viên hát cái bài đó
dưới
sự điều khiển của linh mục Giuse Tiến Lộc.
Ồ, tuyệt vời. Tôi phải chi mà tôi có mặt hôm đó để mà được mà nghe cái buổi trình diễn âm nhạc của anh. Thưa anh, không biết là có một dịp nào để cho bà con công giáo ở San Jose này có dịp để thưởng thức cái tài năng của anh Ân ở đây được không?
Nếu mà tôi thấy nếu có điều kiện thì tôi cũng sẵn lòng lắm.
Vâng,
vâng, tôi sẵn lòng lắm.
Còn nếu mà về Việt Nam thì chắc chắn là dễ rồi, nhưng mà nghe rằng ở đây thì anh lại không có đủ ca viên, không có đủ nhạc cụ, không có đủ các nhạc sĩ
vâng,
để chơi.
Vâng, thì có thể là nếu mà ở San Jose này mà nếu mà có thể tạo điều kiện cho tôi.
Nếu có những người công tác.
Có những người công
vâng,
tác,
vâng, vâng. Thì anh có thể đứng ra để vâng, mà làm chỉ huy vâng, cái dàn nhạc giao
đúng
hội
rồi,
được.
Dạ vâng, tôi sẵn lòng. Dạ, tôi vâng, rất sẵn lòng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Dạ. Thưa anh, hồi nãy anh có nói là về âm nhạc á, thì anh vừa sáng tác này, anh vừa dạ, trình diễn này, và anh là điều khiển dàn nhạc giao hưởng.
Vâng.
Thế thì xin hỏi nữa là hiện giờ trên vấn đề sáng tác á, thì anh sáng tác được bao nhiêu bản nhạc rồi? Thì chúng ta chỉ nói chuyện trên vấn đề thánh ca thôi,
dạ,
chưa nói chuyện nhạc ngoài đời.
Thánh ca thì hiện nay các bài hát của tôi thì có khoảng có chừng hơn 500 bài hát.
Ôi chào ơi, nhiều quá. Dạ.
Và tôi có được cái trường ca, tôi có được những cái trường ca rất là có giá trị, đó là trường ca Ơn Cứu Độ.
Vâng.
Tôi viết dưới sự hướng dẫn của linh mục Giuse Tiến Lộc.
Dạ.
Cái trường ca này đã được trình diễn hai lần, một lần ở Tà Pao là ngày 12 tháng 12 năm 2010.
Vâng.
Và ngày 26 tháng 12 năm 2010 ở trung tâm mục vụ Sài Gòn.
Vâng, vâng.
Cái trường ca thứ hai của tôi viết đó là trường ca Năm Thánh.
Vâng.
Tôi phổ thơ của nhà thơ Lê Đình Bảng. Cái trường ca này thì nói lại cái sự kiện Năm Thánh 2010 của Việt Nam.
Vâng.
Và trường ca thứ ba tôi viết tiếp đó là trường ca Thiên Chức Linh Mục. Tôi viết để tặng cho Đức Tổng Giám Mục Stefano Nguyễn Như Thế, Ngài là Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế.
Vâng.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chịu chức Linh Mục của Ngài. Nhưng cũng rất tiếc là vì không có điều kiện để diễn ở Huế.
Vâng.
Cho nên trong cái ngày ơn gọi mà thánh hiến hôm 27 tháng 2 vừa rồi thì chúng tôi chỉ có diễn trích đoạn ra có một chương thôi.
Vâng.
Một chương trong đó. Tôi thấy rằng thánh ca của mình thì mình hướng đến để cho cộng đoàn, đó là điều tốt. Nhưng mà bên cạnh những cái bài hát cộng đoàn, chúng ta cũng nên có những bài hát lớn, thí dụ như là những bài ca khúc hợp xướng, hoặc là chúng ta nên có những cái trường ca.
Vâng.
Cái đó là cái thế mạnh của người công giáo và thế mạnh của những người viết hợp xướng và thế mạnh của ca đoàn.
Dạ.
Thì tôi nghĩ rằng những cái đó thì nó mới nâng tầm lên cái những cái bài hát thánh ca của chúng ta, chứ nó không chỉ dừng ở cái ca khúc.
Vâng.
Và những bài hát đó thì tôi nghĩ rằng nếu được công diễn nhiều lần thì khán giả chúng ta sẽ cảm nhận được rất là nhiều. Và từ những cái bài trường ca đó thì chúng ta có thể nâng tầm được cái âm nhạc của Thánh ca Công giáo Việt Nam, nó lên được một cái tầm cao mới.
Vâng, như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thế anh, bây giờ tôi xin chuyển đề tài hỏi thăm anh về một lĩnh vực khác. Lĩnh vực này thuần túy về tôn giáo. Hồi nãy anh có nói là cái sự mà tham dự vào thánh nhạc đó đưa lại cho anh cái niềm vui. Và anh cũng có nhận thấy là những người trong ban nhạc chín cặp đó, gia đình người nào cũng thấy là tâm hồn thoải mái và nếp sống dễ chịu cả. Vâng. Anh có nói tới điều đó rồi. Nhưng bây giờ xin hỏi về riêng anh đó. Riêng anh Nhân đó, về nói về Đức, về Thiên Chúa, về Đức Mẹ đó, có bao giờ trong đời anh Nhân đã cảm thấy là Chúa và Đức Mẹ đến mà thông đạt với mình bằng cách này hay là bằng cách khác? Có bao giờ có một kinh nghiệm như vậy chưa? Nếu có thì xin anh chia sẻ với lại quý vị thính giả của chương trình nhé.
Tôi chỉ nói về cái gần đây nhất thôi.
Vâng.
Tức là cái ngày 27 tháng 2 là ngày diễn ơn gọi Thánh Hiến
ở nhà thờ Chúa Cứu Thế đó.
Vâng. Thì bà xã tôi lúc đó là ngày 17 tháng Giêng là bà đã qua Mỹ định cư đây rồi.
Vâng.
Tôi ở nhà rất buồn thật sự như vậy. Nguyên cái Tết là tôi chỉ có lấy bài ra tôi ngồi tôi viết thôi. Mà thật sự cái này là cái tâm sự riêng của chính bản thân của tôi đó.
Vâng.
Thì hôm mà bà, hôm 17 bà đi thì có bao nhiêu tiền là tôi đưa cho bà xã.
Đưa bà hết.
Mang đi hết cho bà. Vâng. Thì mang đi.
Anh biến thành vô sản.
Vâng.
Vậy là anh giống những người ở trong nhà nước của chúng ta rồi.
Tôi thật sự là quên cái Tết đó là tôi nghĩ rằng chắc tôi sẽ ở nhà mà không đi đâu. Tại vì mình không có tiền ở trong tay.
Vâng.
Thì mình chẳng có mua sắm Tết gì cả. Nhưng mà tôi thấy rõ một điều rằng cứ hôm nay thì có người thì mang đến công việc cho tôi làm. Ngày mai lại có người khác mang tiền đến cho tôi, mà thật sự là nó là một cái sự hy hữu mà tôi cảm nhận được á.
Anh có cầu nguyện không?
Tôi cầu nguyện khi mà đương nhiên khi mình viết thánh ca là mình phải có cái sự cầu nguyện trong đó rồi.
Vâng.
Thì tôi thấy rằng mình cứ ngồi mình đặt bút đến đâu mình viết thì Chúa lại ban cho chúng ta một cách khác rất âm thầm, giống như một người mà chúng ta hay lo lắng rằng cái hũ bột ngày hôm nay nó vơi đi không biết là ngày mai nó sẽ ra sao, thì vâng, Ngài lại bù đắp cho chúng ta một công việc khác. Mà tôi thú thật là đến khi mà tôi nhận cái giấy đi phỏng vấn, tôi không có tiền để đóng cái tiền mà đi phỏng vấn.
Yeah.
Thì chiều hôm đó lại có người mang tiền đến cho mình. Rồi khi mà tôi không có tiền mua vé máy bay, lại có người mang tiền đến cho mình để mình mua máy bay. Rồi khi mà tôi đến đất Mỹ này, thật sự như vậy, tôi thấy rằng nó là một phép lạ đối với tôi trong một cái thời gian mà tôi có một cái sự cống hiến với lại Thiên Chúa, thì Ngài đã ban lại cho tôi được cái sự bình an.
Vâng.
Ban lại cho tôi một cái niềm tin, một niềm vui.
Vâng.
Và tôi nghĩ rằng những ơn đó thì tôi không thể nào tôi quên ở trong cuộc đời mình được.
Vâng, dạ tuyệt vời. Đúng là Chúa quan phòng. Nói chuyện với anh Nhân thì quả thực rất là hấp dẫn. Nếu mà muốn nói chuyện cá nhân tôi, nói chuyện thì phải nói chuyện thêm vài tiếng đồng hồ mới đã hỏi nó mới đã được. Nhưng mà thời giờ chương trình của chúng ta nó giới hạn, thành ra chúng ta có thể tạm ngưng ở đây.
Vâng.
Mong rằng trong tương lai là chương trình lại có dịp đến để mà nghe cái tâm sự chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Đình Ân nữa. Xin rất là cảm ơn anh Vũ Đình Ân, thời giờ ít ỏi và bận rộn mà đã đến đây để chia sẻ tâm sự với lại quý vị của chương trình Chúa Là Tình Yêu. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ gìn giữ và tiếp tục ban phước lành cho anh để anh sớm đạt được tất cả những cái ước vọng của anh.
Kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Thiên Chúa Là Tình Yêu.
Sống cho người mình yêu, đã chết cho người mình yêu. Chúa đã sống cho người mình yêu, Chúa đã chết cho người mình yêu. Ôi tình yêu vĩ đại, không có tình sống cho người mình yêu là chết. cho người mình yêu. Chúa xuống thế trong cảnh lòng than, vác thánh giá của chúng đoàn con. Ôi tình yêu vĩ đại, sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu. Chúa đã hiến thân vì đời con, chính máu thánh tuôn tràn vì con. Ôi tình yêu vĩ đại, không có tình yêu nào bằng, là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu. Thánh giá Chúa của chuộng đời con, chứng tích đó không đời nào phai. Ôi tình yêu vĩ đại, không có tình yêu nào bằng, là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu. Là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu. Là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình.
Chúng ta vừa nghe nhạc phẩm Tình Chúa, một sáng tác của nhạc sư Vũ Đình Anh, được trình bày qua tiếng hát Thanh Vi và trích trong album Muôn Lời Cảm Tạ. Sau đây, chúng con xin dâng lên mẹ bài thánh ca Maria Hiền Mẫu La Vang, một sáng tác của nhạc sư Phạm Đức Huyến, được trình bày qua tiếng hát Mai Thảo, trích trong CD Cùng Mẹ Ra Khơi.
Maria, Hiền Mẫu La Vang. dương gian. Cùng mẹ ra khơi đem tin vui đến cho nhân trần, đi gieo tình thương khắp nơi, xua tan đêm đen u sầu. Có mẹ bên con ngại ngùng chi gian khó. Cùng mẹ ra khơi đem Chúa đến xoa dịu trần gian. Cùng mẹ ra khơi đem yêu thương xóa tan hận,
xóa tan hận thù,
đi gieo niềm tin chứa chan hương hoa ân thiêng tinh tuyền, phúc lộc trinh nguyên rộn ràng tim ngân.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình Chúa là tình yêu đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin cảm tạ sự lắng nghe và theo dõi của tất cả quý vị thính giả. Chương trình Chúa là tình yêu tồn tại được chính là nhờ sự lắng nghe cũng như sự tham gia của quý vị. Chúng tôi mong được phổ biến những kinh nghiệm của bất cứ ai trong chúng ta đã được gặp gỡ Thiên Chúa qua hình thức này hoặc hình thức khác. Xin liên lạc với chúng tôi để thu xếp một buổi phỏng vấn. Sự phỏng vấn có thể là mặt đối mặt, có thể qua điện thoại. Hoặc nếu không tiện nói chuyện, quý vị có thể viết thành một bài đọc và gửi về cho chúng tôi. Quý vị thính giả nếu muốn yêu cầu thánh ca cũng xin liên lạc với chúng tôi. Chúa là tình yêu, rất muốn được nghe những ý kiến đóng góp của quý vị thính giả. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe những ý kiến của quý vị để chương trình mỗi ngày một hữu ích hơn và để chúng ta nắm tay nhau đồng hành trên con đường về nhà Chúa. Số điện thoại của chương trình phát thanh Chúa là tình yêu là 408-218-0676. Số fax là 408-540-1416. Địa chỉ email của chương trình là chúalatinhyeu@yahoogroups.com. Xin Thiên Chúa là Cha yêu thương ban cho quý vị một ngày bình an và tràn đầy tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa từ